Bước ngoặt cuộc đời.
Chúng ta thường không đón nhận sự việc theo như tính chất của chúng. Trái lại, chúng ta có khuynh hướng cảm nhận mọi biến cố theo cách thức chúng ta sống và suy nghĩ. Anes Nin. Tôi bắt đầu hiểu biết về hội chứng tự kỷ vào những năm 1940. Là con út trong nhà, nên từ lúc mới 4 tuổi, tôi đã biết anh Scott là một bí mật đau buồn của gia đình. Cả nhà bối rối đến mức luôn giấu biệt anh vào phòng ngủ mỗi khi có khách đến chơi. Căn bệnh cùng nỗi đau anh Scott đang chịu đựng quá đỗi riêng tư để có thể chia sẻ với người khác. Tôi và các chị đã tìm mọi cách để rời khỏi gia đình càng nhanh càng tốt, kết hôn sớm hoặc vào đại học ở thành phố khác. Nhiều năm sau, có lần tôi nghe một nhà tâm lý học gọi hành động đó là trốn chạy ruột thịt. Quả đúng vậy, nhưng không phải anh Scott đã đuổi chúng tôi đi, mà chính là nỗi sợ hãi lẫn xấu hổ đã khiến chị em tôi không thể ở nhà nổi. Ban đầu thấy cha mẹ khốn đốn vì anh Scott, tôi nguyện sẽ không bao giờ có con để đừng bao giờ phải làm cha một đứa trẻ không bao giờ trưởng thành. Nỗi sợ đeo đuổi tôi tới tận lúc tôi lập gia đình được 5 năm. Đứng trước nguy cơ mất đi người phụ nữ mình yêu, tôi quyết định có đứa con đầu lòng. Tết có một khởi đầu hoàn hảo, mọi xét nghiệm đều cho thấy bé không mắc phải khuyết tật bẩm sinh nào. Dù phải sinh mổ, nhưng bé cũng được 9 trên thang điểm 10 dành đánh giá tình trạng trẻ sơ sinh, một nhà vô địch của phòng sinh. Cho đến sinh nhật lần thứ 2, mỗi cử động và lời nói của Tết đều biểu hiện sự tinh khôn và sáng dạ. Nhưng rồi chúng tôi nhận thấy thằng bé hơi khan khát. Lời nói thì lạ lùng, có thể nó không cần đặt câu hỏi. Tết không chơi với bạn cùng tuổi, có lẽ nó thích người lớn hơn. Chỉ số phát triển trên đồ thị bắt đầu đi xuống, có lẽ đồ thị này sai. Tôi luôn tìm cách tự biện hộ như thế. Khi Tết tròn 3 tuổi, một loạt những chẩn đoán kết luận, tổn thương não, khiếm khuyết hệ thần kinh và cuối cùng là hội chứng tự kỷ. Dù cố gắng đưa con tìm thầy thuốc chữa chạy khắp nơi, nhưng càng hiểu biết về căn bệnh này, chúng tôi càng ít hy vọng. Dường như cơn ác mộng của tôi ngày xưa giờ đã thành hiện thực. Tuy nhiên, nếu nhìn ở hướng tích cực, thì vợ chồng tôi có những thế mạnh mà cha mẹ tôi không có. Nghề nghiệp ổn định và học vấn tốt. Hơn nữa, xã hội đang dần công nhận quyền và nhu cầu của người khuyết tật. Không như thời anh Scott bị giữ ở nhà suốt. Vào thập niên 1970, con trai tôi được luật pháp bảo đảm được hưởng chế độ giáo dục thích hợp. Y học cũng đã tiến bộ hơn, giờ đây khuyết tật của trẻ không còn bị cho là lỗi của cha mẹ nữa. Nhớ lại quá khứ, tôi nhận ra rằng gia đình mình khi xưa đã sai lầm trong cách cư xử với anh Scott. Anh không phải là nỗi phiền muộn của chúng tôi, mà ngược lại, chúng tôi là nỗi phiền muộn của anh. Tôi thừa nhận sự thật lúc nào cũng đau đớn, nhưng nỗi đau sẽ mang lại cho ta lòng quyết tâm và động lực vượt qua thử thách. Đột nhiên, tôi nghiệm ra một điều, sự việc xảy đến với ta có thể bị coi là một tai họa mà cũng có thể là một ân phúc, tất cả tùy thuộc vào cách ta nhìn nhận nó như thế nào. Những triệu chứng bệnh tật của Tết ngày càng lộ rõ, vợ chồng tôi hợp sức cố gắng thông hiểu Tết, đồng thời quyết định không bao giờ che đậy hay mắc cỡ gì cháu. Khi đứa con thứ hai ra đời, cảm xúc và suy nghĩ của cháu ở cương vị của một người có anh trai không được bình thường đều được tôi lưu tâm với tất cả sự thông cảm sâu sắc. Cả hai đứa con tôi đều được ăn học tử tế, dù với Tết mọi việc có vất vả hơn gấp nhiều lần. Đến sinh nhật lần thứ 22 của Tết, chúng tôi nhận thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ cho con bước vào thế giới người lớn. Cuối năm Tết sẽ tốt nghiệp. Cháu sẽ có một nguồn thu nhập tương đối từ các công việc bán thời gian và trợ giúp chính phủ. Chúng tôi còn sửa sang lại tầng trệt của căn hộ cho Tết. Nhưng dường như cháu vẫn chưa hài lòng lắm. Mùa xuân năm đó, Tết thông báo. Con sẽ tham dự đêm khiêu vũ toàn trường. Chuyện phức tạp ở chỗ, Tết khó có thể tự mình mời một cô gái nào đi cùng. Từ hồi 18 tuổi, trong khi bạn bè đều đã có đôi, thì các cô gái lại gọi cháu là em cưng, và chẳng ai chịu hò hẹn với cháu. Tuy thế, cuối cùng Tết cũng đã có được bạn nhảy. Jennifer, một cô gái dễ thương tóc vàng, con một người bạn của gia đình. Cô bé đã gặp gỡ và tỏ ra mến Ted, đồng thời cũng hiểu được buổi dạ vũ này có ý nghĩa như thế nào đối với cháu. Chúng tôi giúp Ted chuẩn bị cho buổi tối trọng đại này. Vợ tôi hấp tẩy bộ dạ phục của gia đình, còn tôi tình nguyện làm tài xế cho hai cô cậu. Ted còn lên kế hoạch đi ăn tối với Jennifer trước khi đến trường. Thậm chí cả hoa để tặng cho Jennifer cũng không bị Ted bỏ quên. Chỉ cần 2 phút là tôi có thể đặt mua hoa cho con, nhưng tôi muốn Ted tự làm lấy. Tôi đau đớn tự hỏi, không biết con trai mình còn cơ hội nào khác để tặng hoa cho một người phụ nữ nào nữa không? Trước khi đến cửa tiệm, chúng tôi đã tập đi tập lại cho Ted cách ăn nói với người bán hoa. Tôi đóng vai người bán hoa, mời Ted vào cửa hàng ảo của tôi. Sau đó chúng tôi bước sang tiệm bán hoa gần nhà. Thấy có người đến, cô bán hoa ngưng việc cắt tỉa và chú ý đến chúng tôi. Tôi nhìn Ted và chờ đợi con mình lên tiếng. Cả cửa hàng trở nên im ắng lạ thường. Toàn thân Ted cứng đờ, nhưng rồi khuôn mặt Ted chuyển động và lời nói tuôn ra. Tôi là Ted, tôi đến đây để thuê những bông hoa màu tía. Cô bán hoa có vẻ giật mình, cô liếc nhìn tôi khi tôi bình tĩnh nhắc. Con hãy cố gắng nói lại lần nữa đi. Cháu hít thở thật sâu rồi nhíu mày. Tôi khuyến khích Ted bình tĩnh và nói thật chậm. Cuối cùng cháu cũng giải thích được. Một bó hoa hồng đỏ sẽ được giao vào chiều thứ bảy theo ý Ted. Nhưng tôi đã không hề nghĩ đến phản ứng của cô gái bán hoa. Ông kiên nhẫn thật đấy. Người bán hoa trầm trồ thán phục tôi. Không, tôi chỉ muốn la lên, đó không phải là kiên nhẫn mà là hiểu rõ vấn đề. Với chúng ta, mỗi khi nói hệ thần kinh truyền tín hiệu từ ngân hàng dữ liệu trong bộ nhớ đến trung ương thần kinh, rồi lại chuyển tín hiệu đến dây thanh quản và quay lại. Nhưng Ted phải dày công tập luyện những bước nhỏ này, vất vả lội ngược dòng để tìm đến những điều mà những người khác tự nhiên có. Cô bán hoa đã khâm phục nhầm người. Cô đâu biết rằng Ted đã phải vượt qua bao gian khổ, đắng cay và kiên trì như thế nào mới đạt được như thế. Tối thứ bảy, sau khi đưa Ted và Jennifer đến trường, tôi gọi điện cho chị mình. Hai chị em cùng nhắc lại cuộc đời u ám của anh Scott lẫn những tiến bộ đáng kinh ngạc của Ted. Quá đỗi xúc động, chúng tôi bật khóc. Sau này, tôi đặt bức ảnh chụp Ted và Jennifer trong đêm dạ vũ tại nơi trang trọng nhất trong nhà. Trên tay Jennifer là bó hồng đỏ thắm.
Tấm huy chương vàng.
Có một lần vào mùa xuân năm 1995, tôi đã tới phát biểu tại một trường phổ thông trung học. Khi chương trình kết thúc, ông hiệu trưởng ngỏ ý mời tôi đến thăm một học sinh đặc biệt. Cậu bé bị bệnh phải nằm liệt giường, nhưng cậu ấy rất muốn được gặp tôi. Ông hiệu trưởng bảo rằng điều đó sẽ có ý nghĩa lớn lao đối với cậu ấy. Tôi đã đồng ý. Trong khoảng thời gian lái xe 9 dặm đường đến nhà Matthew, tên cậu học sinh ấy, tôi đã biết được đôi điều về cậu. Cậu bị mắc bệnh teo cơ. Khi mới chào đời, các bác sĩ đã cho cha mẹ cậu biết rằng cậu sẽ không sống được đến 5 tuổi. Sau đó họ lại bảo cậu chẳng được dự sinh nhật thứ 10. Giờ cậu bé đã 13 tuổi và theo những gì tôi được nghe kể thì cậu quả là một người dũng cảm thật sự. Cậu bé muốn gặp tôi vì tôi là một lực sĩ cử tạ đạt huy chương vàng. Tôi biết cách vượt qua những chướng ngại khó khăn, điều mà bao người mơ ước. Tôi đã trò chuyện với Matthew hơn một tiếng đồng hồ. Chưa một lần nào cậu than thở về cảnh ngộ của mình. Cậu toàn nói về chiến thắng, sự thành công và việc thực hiện những giấc mơ của mình. Cậu không đề cập gì đến việc các bạn cùng lớp đã chế giễu cậu vì sự khác biệt của cậu. Cậu chỉ nói về những hy vọng trong tương lai và mong rằng một ngày nào đó cậu muốn cử tạ cùng với tôi. Khi chia tay cậu bé, tôi lấy trong cặp của mình chiếc huy chương vàng đầu tiên mà tôi đã giành được trong môn cử tạ rồi đeo vào cổ cậu bé. Tôi bảo cậu rằng cậu còn hơn cả một người chiến thắng, và cậu hiểu về sự thành công cũng như biết cách vượt qua mọi trở ngại còn hơn cả tôi nữa. Cậu bé nhìn chiếc huy chương một lúc rồi trao lại cho tôi. Cậu nói, Rick ạ, anh là nhà vô địch, anh đã giành được chiếc huy chương này. Một ngày nào đó, khi em tham dự thế vận hội và giành huy chương vàng của em sẽ cho anh xem. Mùa hè năm ngoái, tôi nhận được thư của cha mẹ Matthew. Họ báo tin Matthew đã qua đời. Họ muốn tôi đọc lá thư mà cậu bé đã viết cho tôi cách đó vài ngày. Rick thân yêu, mẹ bảo em nên viết thư cảm ơn anh về bức tranh tinh tế mà anh đã gửi cho em. Em cũng muốn báo cho anh biết rằng các bác sĩ bảo em chẳng còn sống được bao lâu nữa. Càng ngày em càng thấy khó thở và rất dễ mệt. Nhưng em vẫn cố hết sức để mỉm cười. Em biết rằng em sẽ không bao giờ khỏe mạnh được như anh và chúng ta sẽ không bao giờ có thể cùng nhau nâng những quả tạ nữa. Em đã nói với anh rằng một ngày nào đó em sẽ tham dự thế vận hội và sẽ giành một huy chương vàng. Giờ thì em biết mình sẽ không bao giờ đạt được điều đó. Nhưng em biết em là một nhà vô địch và có lẽ Thượng Đế cũng biết điều đó. Người biết em không phải là một kẻ chịu đầu hàng và khi em lên thiên đàng, người sẽ trao cho em chiếc huy chương vàng của em. Khi nào anh đến đấy, em sẽ cho anh xem nó. Cảm ơn vì tình cảm anh đã dành cho em. Người em, người bạn của anh, Matthew. Tấm lòng cô giáo. Chúng tôi đang ngồi trong giờ học của cô Virginia DeVille, khúc khích cười, thọc mạnh vào nhau và bàn tán về những tin tức mới nhất trong ngày, như thuốc chảy mí mắt màu tím đặc biệt mà Cindy đang dùng. Cô hắng giọng và yêu cầu chúng tôi trật tự. Bây giờ, cô vừa nói vừa mỉm cười, các em hãy suy nghĩ về nghề nghiệp trong tương lai của mình. Cả lớp dường như đồng loạt há hốc miệng vì ngạc nhiên. Nghề nghiệp của chúng tôi ư? Chúng tôi liếc nhìn nhau. Chúng tôi chỉ mới 13-14 tuổi. Cô giáo này thật là lẩn thẩn. Đó là điều mà khá nhiều đứa trong bọn chúng tôi nhận xét về cô DeVille. Người có mái tóc luôn búi lại và hàm răng trên nhô ra. Bề ngoài như thế khiến cô luôn là mục tiêu dễ dàng cho những tiếng cười khúc khích và những câu đùa ác nghiệt của lũ học trò. Cô cũng hay làm cho các học sinh bực bội vì những yêu cầu khắt khe của mình. Hầu hết chúng tôi đều xem nhẹ năng lực của cô. Phải, tất cả các em sẽ phải suy nghĩ về nghề nghiệp trong tương lai của mình. Cô hăng hái nói như thể đây là điều tuyệt nhất mà cô làm được cho học sinh của mình. Các em sẽ phải làm một đề tài nghiên cứu về nghề nghiệp trong tương lai của mình. Mỗi em sẽ phải phỏng vấn một ai đó làm trong lĩnh vực mà mình chọn rồi thuyết trình trước lớp. Hôm đó, tất cả chúng tôi đều tan học với sự lúng túng. Có ai mà biết mình muốn làm gì khi mới 13 tuổi chứ? Tuy nhiên tôi đã thu hẹp những lựa chọn của mình lại. Tôi thích nghệ thuật, ca hát và viết văn. Nhưng về nghệ thuật thì tôi rất tệ. Còn khi tôi hát, các chị của tôi hay hét lên, "Này, làm ơn ngậm miệng lại giùm đi." Lựa chọn duy nhất còn lại là viết văn. Mỗi ngày trong giờ học của mình, cô DeVille đều kiểm tra chúng tôi. Chúng tôi đã đi đâu? Các bạn nào đã chọn được nghề nghiệp cho mình? Cuối cùng, hầu hết chúng tôi đều đã chọn được một nghề nào đó. Tôi đã chọn nghề làm báo. Điều đó có nghĩa là tôi phải đi phỏng vấn một phóng viên báo chí bằng xương bằng thịt. Điều này làm tôi rất lo. Tôi ngồi xuống trước mặt người phóng viên mà tôi gặp, gần như không thể nói nổi lời nào. Ông ấy nhìn tôi rồi hỏi, cháu có mang theo cây viết nào không? Tôi lắc đầu. Còn giấy viết thì sao? Tôi lại lắc đầu. Cuối cùng, chắc ông ấy cũng nhận ra là tôi đang sợ hãi và đã cho tôi một lời khuyên hữu ích đầu tiên để có thể trở thành một nhà báo. Bác chưa bao giờ đi đến bất kỳ nơi nào mà không mang theo bút và giấy viết cả, bởi vì ta chẳng bao giờ biết mình đang rơi vào chỗ nào. Trong 90 phút tiếp đó, người phóng viên đứng tuổi đã kể cho tôi nghe toàn những câu chuyện về các vụ cướp, những trường hợp ăn chơi sa đọa và những vụ hỏa hoạn. Ông kể về một đám cháy bi thảm đã cướp đi sinh mạng của 4 người trong một gia đình nọ mà ông không thể nào quên. Ông bảo rằng ông vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt của họ đang cháy. Vài ngày sau, tôi đã trình bày bài thuyết trình về nghề nghiệp của mình trước lớp, hoàn toàn bằng trí nhớ, một cách say sưa như bị thôi miên. Tôi nhận được điểm A cho toàn bộ công trình của mình. Khi năm học sắp kết thúc, một vài học sinh quá bất mãn đã quyết định trả thù cô Virginia Deville vì công việc khó khăn mà cô đã bắt chúng tôi làm. Khi cô đi đến một góc hành lang nọ, chúng đã cố hết sức ấn mạnh một cái bánh vào mặt cô. Bề ngoài cô chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng trong lòng thì cô thật sự bị tổn thương. Nhiều ngày sau đó cô đã không đến trường. Khi tôi nghe được chuyện ấy, ruột tôi như bị ai cắt. Tôi cảm thấy xấu hổ cho chính mình và những đứa bạn của tôi. Những người không biết làm điều gì tốt hơn là lên án một người phụ nữ vì vẻ bề ngoài của cô ấy, thay vì thán phục những phương pháp giảng dạy thú vị của cô. Nhiều năm sau, tôi đã quên tất cả mọi chuyện về cô Deville cũng như những nghề nghiệp chúng tôi đã lựa chọn. Tôi vào đại học và tìm kiếm một nghề nghiệp mới. Cha muốn tôi đi theo lĩnh vực kinh doanh và dường như đó là một lời khuyên đúng đắn vào lúc bấy giờ. Nhưng oái oăm thay, tôi chẳng có lấy một kỹ năng kinh doanh nào. Thế rồi tôi chợt nhớ đến cô Virginia Deville cùng ước muốn làm phóng viên hồi 13 tuổi. Tôi gọi điện cho ba mẹ. Con sẽ đổi nghề, tôi thông báo. Một sự im lặng đáng sợ ở đầu dây điện thoại bên kia. Đổi sang nghề gì? Cuối cùng cha tôi cất tiếng. Nghề làm báo ạ. Tôi có thể đọc thấy sự không vui qua giọng nói của ba mẹ, nhưng họ không ngăn cản tôi, họ chỉ nhắc nhở tôi rằng đây là một lĩnh vực đầy cạnh tranh và tôi đã muốn tránh nó như thế nào. Họ nói đúng, tuy nhiên nghề phóng viên báo chí đã đem lại cho tôi điều gì đó. Nó nằm trong máu thịt của tôi, nó đem đến cho tôi sự tự do để đến được với tất cả những người lạ và hỏi họ về những điều đã xảy ra. Nó luyện cho tôi cách đặt câu hỏi và tìm được câu trả lời trong nghề nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư của mình. Nó mang đến cho tôi sự tự tin. Trong 12 năm qua, nghề phóng viên cho tôi nhiều hài lòng và ngạc nhiên thú vị nhất. Tôi viết mọi chuyện từ những kẻ giết người đến những vụ rơi máy bay và sau cùng là viết theo sở trường của mình. Tôi thích viết về những giây phút bi thảm và mong manh trong cuộc sống con người. Bởi lẽ tôi cảm thấy điều đó giúp họ trong một phương diện nào đó. Một ngày nọ, khi tôi nhấc điện thoại lên, một cơn sóng kỷ niệm chợt ùa về trong tôi. Tôi nhận ra rằng nếu không có sự ủng hộ của cô Virginia Deville, tôi sẽ không có được vị trí hiện nay của mình. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết được rằng nếu không có sự giúp đỡ của cô, tôi đã không trở thành một phóng viên và một nhà văn. Có thể tôi đang ngụp lặn trong thế giới kinh doanh ở một nơi nào đó, với những rủi ro to lớn bao vây lấy tôi mỗi ngày. Tôi tự hỏi, giờ đây có bao nhiêu học sinh khác đã từng học cô nhận thức được tầm quan trọng của bài tập nghiên cứu về nghề nghiệp đó? Người ta luôn hỏi tôi rằng, anh đã chọn nghề báo như thế nào? À, anh có biết không, có một cô giáo. Tôi luôn bắt đầu như thế và thầm cảm ơn cô Deville. Tôi tin rằng những người đã học cô khi ngẫm nghĩ về những ngày còn đi học của mình sẽ có hình ảnh đã nhạt nhòa về người giáo viên độc thân. Cô Virginia Deville rất riêng, rất khác biệt của họ. Có lẽ họ sẽ cảm ơn cô ấy trước khi quá trễ.